Xin chào quý vị đang nghe podcast Bạn Ổn Không, một chương trình mà ngay từ những năm đầu thì Nguyễn Hằng luôn nói rằng đây là nơi mà mọi người đều được lắng nghe. Gần đây thì mình có nói chuyện với một người chị, một người rất là tài giỏi, sắc sảo, khéo léo và có vị trí rất là cao trong công việc. Cuộc sống hôn nhân của chị suốt 10 năm qua rất là ổn, nhưng mà mọi thứ đảo lộn khi mà chị phát hiện ra chồng của mình ngoại tình. Điều đặc biệt là khi hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thẳng thắn thì chồng chị có chia sẻ rằng là anh cảm thấy ở trong một gia đình mà người vợ đã làm được tất cả mọi thứ, không cần dựa dẫm về kinh tế, thì anh cảm thấy mình yếu đuối và muốn tìm thú vui khác bên ngoài. Cặp đôi đấy ly hôn nhưng mà vẫn để lại rất là nhiều tiếc nuối cho bản thân mình và những người xung quanh anh chị. Thật ra đây không phải là vấn đề hy hữu, chúng ta có thể thấy những câu chuyện tương tự như vậy xung quanh mình. Nhưng mà có một điều mà mình tin là rất là nhiều người cũng thắc mắc giống như mình. Có phải việc vợ giỏi kiếm tiền hơn chồng là rào cản của cuộc hôn nhân hay không? Mình đem thắc mắc này đến với chương trình hôm nay và cùng bàn với chuyên gia tâm lý quen thuộc của chương trình, chị Trần Kim Thành.
Chào Hằng, chào bạn đọc yêu quý của chương trình. Chủ đề mà hôm nay đưa ra đó là cái chủ đề mà đang gặp phải ở một số đông, nhất là chị em phụ nữ ở thành thị.
Dạ vâng. Thật ra thì gần đây ở trên VN Express cũng có cái câu chuyện của độc giả chia sẻ về cái sự tự ti của mình với cô bạn gái làm sếp rất là giỏi. Và cái câu chuyện đấy cũng nhận được khá là nhiều phản hồi của độc giả ấy. Thì em để ý là trên báo hay là trong cuộc sống thì cũng không ít những cái chia sẻ như vậy từ chính những cánh đàn ông. Mình không chỉ nói riêng về cái góc nhìn, cái cảm nhận của phụ nữ nữa, mà chính đàn ông họ cũng thừa nhận rằng là cái việc vợ mình, người yêu mình tài giỏi hơn, kiếm tiền nhiều hơn cũng gây khá là nhiều áp lực lên họ. Chứng tỏ là đàn ông cũng khá là để ý đến cái vấn đề thu nhập và sự chênh lệch trong học vấn, năng lực kiếm tiền và cái cách xử lý các vấn đề trong cuộc sống khi mà bước vào mối quan hệ, đúng không chị?
Chắc chắn rồi, và thậm chí cái điều này có gây áp lực nhiều hơn cho nam giới hơn là nữ giới đấy em ạ. Bởi vì Việt Nam đã trải qua rất nhiều thời kỳ kéo dài một cái hệ tư tưởng nho giáo trọng nam khinh nữ, và người đàn ông gần như là chiếm một cái vị thế cao ở trong đời sống gia đình, chịu trách nhiệm cao về đời sống kinh tế, tài chính, văn hóa, học vấn trong gia đình em ạ. Thế nên là họ sẽ có áp lực cao hơn người phụ nữ khi mà bước sang cái giai đoạn xã hội hiện đại, kinh tế thời hiện đại này, nó gây ra nhiều những cái thay đổi và vai trò nữ giới ngày càng gia tăng. Thậm chí là một cái sự thách thức rất lớn ở nhiều người khi mà người phụ nữ của mình thì lại có năng lực kiếm tiền cũng như là kiến thức, nhận thức, trí tuệ hay là đời sống hiểu biết văn hóa nhiều hơn nữa. Và nó làm cho họ lung lay vị trí độc tôn hay là quyền của họ trước đây. Đấy là một cái về vô thức thôi. Nhưng cái về một cách ý thức là người đàn ông họ cũng là những thuộc giới mà coi trọng cái tôi nhiều hơn hết. Coi trọng quyền lực nhiều hơn. Đấy là một cái xung năng thông thường ở nam giới khác với nữ giới. Nữ giới thông thường thì cái xung năng của họ sẽ thiên về yêu thương, về chăm sóc nhiều hơn. Cái này không phải là giới tính mà nó là cái tự nhiên trong cái khí chất khi mà sinh ra một người phụ nữ. Dù người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu thì bên trong họ nó sẽ vẫn có những xung năng của sự nuôi dưỡng, của sự chăm sóc để duy trì giống nòi. Còn người đàn ông thì sẽ có những cái xung năng của chiến đấu, nên là họ sẽ rất là mong muốn được chiếm giữ quyền lực, mong muốn khẳng định cái tôi, cái vị thế của họ. Người đàn ông thì lại thường là tự đánh giá mình hoặc là xã hội đánh giá họ, cái năng lực của họ thông qua việc kiếm tiền. Vì từ trước nay, từ nhiều cái thời kỳ đến nay, đặc biệt là thời Hồng Hoang đến giờ, người đàn ông luôn luôn giữ một cái vai trò đó là mang thực phẩm về cho gia đình, đi săn đi bắn để mang thức ăn về cho gia đình, cho người vợ ở nhà nấu nướng, nuôi con nuôi cái, lo cho gia đình. Sau này nữa là họ đi làm để mang kinh tế cho gia đình. Họ đã trải qua cái điều đó hàng bao nhiêu thế hệ rồi. Nên là nó là một cái thứ nó ăn sâu vào trong vô thức của họ. Đến một ngày họ thấy, hiện nay họ thấy là ô, tự nhiên cái điều này không còn là độc quyền của họ nữa, không còn là sự độc tôn của họ nữa, thì có thể họ cũng đang cảm thấy cái sức mạnh nam giới hay quyền lực bên trong họ giảm đi.
Thật ra đúng là chúng ta đang đối diện với vấn đề này nhiều hơn trong bối cảnh ngày nay. Nhưng một số nghiên cứu em có thu thập được thì tỷ lệ phụ nữ đang đóng vai trò trụ cột trong gia đình ngày càng tăng. Theo một nghiên cứu năm 2018 của Cục Điều tra Dân số Mỹ thì cứ 4 cặp vợ chồng lại có một cặp mà vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng. Và xu hướng này đang ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của nam giới rất là nhiều. Nghiên cứu đã phỏng vấn 6.000 cặp vợ chồng Mỹ trong suốt 15 năm để xem sự thay đổi này đã tác động như thế nào đến sức khỏe về thể chất và tinh thần, sự hài lòng trong cuộc sống và các mối quan hệ của mọi người. Họ phát hiện ra rằng là đàn ông cảm thấy lo lắng nhất khi họ là trụ cột duy nhất trong gia đình và ít căng thẳng nhất khi bạn đời của họ đóng góp 40% thu nhập hộ gia đình. Nhưng mà khi mà phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn thì đàn ông trở nên ngày càng khó chịu và căng thẳng. Đấy là từ góc độ của nam giới. Vậy thì khi mà phụ nữ ở trong trường hợp đấy thì như thế nào nhỉ? Như cá nhân em thì cho dù em vẫn tự nhận mình là một người không quá coi trọng việc ai kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng mà cái cảm giác khi mình ở cạnh một người đàn ông có thể kiếm được nhiều tiền hơn, chăm lo cho mình về mặt kinh tế tốt hơn thì nó vẫn là một cái cảm giác rất là hạnh phúc, rất là sướng. Em nghĩ cái đấy nó cũng không có gì tệ, nó là nhu cầu bản năng của mình thôi.
Đúng là như vậy. Tất cả những người phụ nữ khi lập gia đình ai cũng mong muốn có thể lấy được một cái người mà cũng có năng lực tạo ra thu nhập tốt, hoặc là ít nhất là đủ để lo cho đời sống gia đình. Người phụ nữ từ xưa đến nay là cái đó là ăn sâu vào vô thức đó. Nên là họ có thể bảo họ thực dụng hay không thì là một phần thôi. Nhưng phần nữa là cái đó là nó ăn sâu vào vô thức. Tại vì từ chị đang phân tích lúc trước đó, từ bao nhiêu thế hệ nay đó là người đàn ông lo cái vai trò đó, và nhất là cái thời phong kiến em thấy phụ nữ đâu có đi làm ở ngoài đâu ha. Thế nên là gần như họ phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế của người đàn ông, và họ ai cũng muốn gả con vào gia đình khá giả, có tiền một chút để cho con nó đỡ vất vả, phải không nào? Thì khi mà kết hôn ở thời đại hiện nay cũng vậy thôi, người phụ nữ nào mà lấy được người chồng mà có năng lực kiếm tiền rồi tạo thu nhập tốt thì họ sẽ đỡ vất vả hơn, bởi vì bản thân cái người phụ nữ sinh ra thì họ đã mang những cái trọng trách đặc biệt mà người đàn ông không thay thế được. Sinh con, sinh cái, rồi chăm sóc nuôi dưỡng đứa trẻ là những cái bản năng mà chỉ có người phụ nữ mới làm được điều đó thôi. Và trong những cái lúc yếu ớt đó, những cái lúc đó họ cần phải có ai đó để chăm sóc cho con cái cho họ, cần mang thức ăn về để họ nuôi con cái. Vì vậy cái việc mà tìm được một cái người chồng có năng lực mang kinh tế về gia đình là điều vô cùng quan trọng với chị em phụ nữ. Nên là nếu họ mong muốn kiếm được người chồng mà có thể có thu nhập, đấy cũng là một cái mong cầu một cách nó bản năng và hết sức là tự nhiên của họ thôi, và không có gì để đáng trách cả. Bởi vì nếu mà không kiếm được người chồng như vậy ấy, là họ sẽ rất khổ, rất cực khổ về mặt thể lực đó, về mặt tinh thần nữa, về mặt lao động nữa, để mà có thể chu cấp cho con cái. Họ rất khó khăn đấy, chị đánh giá là họ rất khó khăn. Tất nhiên là những cái giai đoạn cực khổ đấy nó đã tôi rèn lên mình một cái con người mà nó vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà mình từ thẳm sâu mình không muốn mạnh mẽ như vậy.
Liệu có phải là khi mà phụ nữ được tôi rèn như thế, khi mà xã hội luôn luôn đưa ra những cái chuẩn mực, những cái lời kêu gọi là phụ nữ phải tự làm chủ mình, phải tự độc lập về kinh tế, phải độc lập về tình cảm, về cảm xúc, nhưng mà đàn ông thì họ vẫn luôn cần một cái người để mang bầu cho con của họ, mà cần một người, cần một cái sự dịu êm nào đấy để xoa dịu cho họ, thì có phải là xã hội đang tiến dần đến một cái điểm mà ngày càng áp lực hơn cho nam giới không, khi mà phụ nữ ngày càng mạnh mẽ và ít lệ thuộc hơn vào họ ấy?
Nguyên cái việc người phụ nữ của họ không còn lệ thuộc vào họ, không cảm thấy yếu ớt và nương tựa họ đã là một cái áp lực cho họ rồi. Thêm vào nữa là người phụ nữ hiện đại ngày càng độc lập hơn, mạnh mẽ hơn, có năng lực tài chính tốt hơn thì lại làm gia tăng thêm cái áp lực một lần nữa. Nên chị thấy là ở trong cái thời đại hiện đại này, đàn ông mới là áp lực nhiều hơn phụ nữ. Tại vì từ ngày xưa, nhất là thời Nho giáo, người nam họ áp lực rất lớn về cái việc phải thành công, phải thành đạt, phải thành tựu một sự nghiệp trong cuộc đời này. Nhưng bây giờ từ cái đó lại cộng thêm một cái việc là hoàn toàn đổ gãy cấu trúc xã hội về mặt đời sống văn hóa gia đình. Thay đổi rất nhiều, cái biến đổi rất nhiều về cái tư tưởng liên quan đến vai trò giới, và thực sự lại một sự thay đổi rất lớn về cái nhu cầu thị trường lao động liên quan đến người phụ nữ, người nam giới. Nó làm cho người nam giới thực sự đứng trước một cái áp lực vô cùng lớn, và càng ngày họ càng bị nữ tính hóa đi. Bởi vì họ không cảm thấy có thể đương đầu được với những cái áp lực xã hội như vậy, họ nữ tính hóa đi. Còn người nữ thì nam tính hóa hơn. Nam tính hóa hơn không có nghĩa là người nữ sẽ chuyển thành người nam. Mà đang nói về mặt tính cách ấy, họ phải học nhiều cái tính cách mà trước đây chỉ có người nam mới phải rèn cái tính cách đó. Người nam cũng phải học nhiều cái tính cách mà trước đây chỉ có người nữ mới hay phải rèn cái tính cách đó. À, khi chị nghiên cứu, chị tìm tòi, chị để ý, chị soi chiếu cuộc sống hôn nhân của chị thì chị thấy là có tới 10 cái yếu tố quan trọng trong đời sống hôn nhân, và tài chính chỉ là một trong những yếu tố đó thôi. Nhưng tuy nhiên nếu tài chính kinh tế mình làm không khéo giữa hai vợ chồng với nhau, mình cái cách mình cư xử với nhau về về tiền bạc á, cái cách mình cư xử với nhau, cái cách mình đối xử với nhau và cái cách mình thống nhất với nhau về việc quản lý chi tiêu kiếm tiền mà không có hài hòa, không có thể thống nhất được á, thì nó lại là cái cớ để gây ra sự phá hủy đời sống gia đình rất là lớn. Bởi vì họ không biết rằng là vô thức tiền nó giống như máu trong cơ thể mình em ạ. Cái này lại là một cái thứ liên quan đến vô thức ấy. Tại vì tiền nó là biểu tượng thôi, nó không là cái gì khác, nó chỉ là một biểu tượng. Người ta không quan trọng, người ta không biết, hay người ta biết đi nữa thì nó vẫn cứ vô thức ảnh hưởng đến tâm lý, đến thái độ của người ta như vậy. Nên một người không có tiền họ sẽ rất nhiều nỗi sợ hãi em ạ. Nó kích hoạt trong người ta vô cùng nhiều nỗi sợ hãi. À, sợ chết, sợ không có gì ăn, sợ người thân khổ, không biết mình thế nào, rồi đủ thứ cả. Cái chuyện kiếm được nhiều tiền hay ít tiền chưa quan trọng bằng cái việc là hai người đấy có thể thống nhất với nhau về cái cách thức cư xử với tiền hay không. À, thống nhất với nhau về cách kiếm tiền, quản lý tiền và chi tiêu tiền trong đời sống gia đình hay không. Nhưng mà họ sẽ chưa tiến đến cái bước đó khi mà họ chưa bước qua cái bước đầu tiên, là bước qua cái việc là phải biết được giá trị của mình và giá trị của người bạn đời thì cao hơn cái đồng tiền rất là nhiều. Đồng tiền chỉ là một công cụ thôi, nó không phải là cái thứ mà quy định hoặc là khẳng định hoàn toàn giá trị một con người, và nó cũng chỉ là một cái khía cạnh trong nhiều khía cạnh của đời sống hôn nhân. Thế nếu mình coi tiền là tất cả hơn hơn hết, và nó là cái thứ mà xác định giá trị của bản thân mình ý, thì khi mình làm được ít tiền hơn vợ mình sẽ thấy tự ti lắm, mình áp lực lắm. Và thường những người mà chưa chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ trưởng thành, chị không nói trưởng thành là và trải nghiệm về mặt đời sống xã hội đâu nhé, mà chị đang nói là trưởng thành và trải nghiệm đủ về mặt đời sống tinh thần cá nhân, về cái đời sống nội tâm của họ, để họ biết nhận biết bản thân họ, họ nhận biết được cái giá trị của họ và ý nghĩa cuộc sự sống của họ trong cuộc đời này á. Thế thì khi mà không kiếm được tiền ấy, thì họ rất là dễ lung lay về cái giá trị tự thân của họ. Và khi kiếm được ít tiền hơn vợ hoặc ít tiền hơn bạn bè thôi, hoặc là hơn ai đó thôi, thì họ đã cảm thấy tự ti rồi, hoặc là họ sẽ rất dễ để những cái sự nhận xét của người khác làm ảnh hưởng đến mình. Nếu họ đã có sự tự tin trong giá trị bản thân họ thì những cái nhận xét của người khác không quan trọng, thậm chí vợ họ kiếm được nhiều tiền họ còn mừng chứ, bởi vì à nhờ cái người vợ đó kiếm được nhiều tiền thì mình cũng đỡ phải vất vả hơn. À, rồi hoặc có lúc là mình ốm đau bệnh tật, mình nằm ra đấy mình yên tâm là còn có người mà lo lắng được cho gia đình, cho mình, cho con. Thế thì họ sẽ cho mình một sự yên tâm rất là lớn. Thì tại sao lại phải cảm thấy khó khăn nhiều đó? Họ khó khăn bởi vì bản thân họ cái giá trị tự thân là chưa có, họ chưa xác định được, nên họ rất dễ tự ti thôi. Thế nếu mà một cái người sống chưa có khẳng định được giá trị bản thân mình, cũng chưa nhận thức được giá trị tự thân ấy, thì không chỉ tiền đâu em ạ, mọi thứ trong đời sống hôn nhân đều có thể gây ra những cái mâu thuẫn. Nên chị cho rằng là tiền chỉ là cái thứ làm
Biểu
kích
tượng.
hoạt cái đó mạnh lên thôi, chứ không phải đó là nguyên nhân duy nhất. Bởi vì nếu không phải nguyên nhân vì tiền thì sẽ là nguyên nhân khác. Nếu mình sống với một người mà chưa có giá trị tự thân, chưa tự tin và chưa hiểu bản thân mình đủ, chưa có một cái sự trưởng thành đủ ở trong nội tâm.
Thật ra em vẫn muốn quay lại một cái, đó là cuối cùng thì chúng ta cần gì chị nhỉ? Tức là khi mà mình ở trong cái trường hợp đấy thì với những người mà giống như chị thì cuối cùng mình cần cái gì nhỉ?
Đó.
Kiểu có những người thì
Cái
họ cần là cần cái sự thay đổi từ người đàn ông chẳng hạn. Nhưng có người thì họ cần một cái độc lập nào đấy chẳng hạn.
chị thấy cái câu hỏi của Hằng quá là tuyệt vời luôn á, bởi vì nếu mà biết hỏi câu đấy và biết trả lời đúng cách, trả lời chính xác cái câu hỏi đó đó, thì nó sẽ không chỉ ổn thỏa trong đời sống hôn nhân đâu, mà mình sẽ ổn thỏa trong mọi tình huống cuộc sống của mình, và mình cũng ổn thỏa cho cả cuộc đời mình. Đây là điều vô cùng là quan trọng, và Hằng hỏi được đúng cái câu hỏi quan trọng nhất đấy. Rồi rốt cục là mình cần gì trong cái đời sống gia đình này?
Mỗi người phải tự trả lời đúng không?
Đúng rồi, tự phải trả lời thôi, không có cách nào khác. Hình dung như thế này nhá, mình muốn thì muốn rất nhiều, không bao giờ dừng lại được cái sự mong muốn của mình. Hôm nay có một chiếc váy đẹp nhưng ngày mai có chiếc váy đẹp hơn là mình lại thích có cái chiếc váy đẹp hơn đó, đúng không?
Đúng.
Ngày kia lại có một chiếc váy nó chưa chắc có đẹp hơn nhưng nó khác, nó mới lạ, nó có cái gì đó rất là fashion, mình lại thích nó tiếp. Đấy là cái sự thích thú, mong muốn, thèm muốn của mình là vô hạn, không bao giờ dừng lại được. Để có thể mua được tất cả những cái chiếc váy đẹp mỗi ngày ra đầy mới mẻ, tràn ngập như thế, thì mình phải suốt ngày phải lao đi kiếm tiền như một cái con thiêu thân vậy đó. Thì đấy là cái thứ muốn, không phải thứ cần Hằng ạ. Đấy là thứ thích, không phải thứ cần. Thứ cần là gì? Mình cần có ít nhất một ít lương thực thực phẩm đủ để ăn, đúng không? Để đủ để nuôi cái thân này, đúng không? Và còn hơn nữa, cái cần đầu tiên là cần không khí để thở, đúng không? Thì quay trở lại cái cần trong mối quan hệ nha. Trong mối quan hệ cái thứ chị cần giống như mối quan hệ chị cần với chính chị, tức là mối quan hệ mà chị cần với bạn đời thì chị thấy nó cũng giống cái thứ chị cần với chính chị, là cần một người có thể yêu thương, chấp nhận mình đúng như mình là, có thể chung lưng đấu cật với mình, có thể nâng đỡ mình trong những lúc khó khăn, chung vui với mình trong những lúc mình vui, chia buồn với mình trong những lúc mình buồn. Nói chung là họ là cái người mà đồng hành với mình một cách bền bỉ, và đặc biệt là phải để cho mình tự do trong cái sự sống của mình. Tự do đây không nghĩa là sống nó bừa bãi, sống nó lung tung, không phải, mà là sống với một tự do của một nhân phẩm, một con người, không phải để nô lệ lụ phụ thuộc dính mắc vào nhau, thì cái đấy là cái chị cần. Với chị đó chưa bao giờ là vấn đề việc anh ấy kiếm nhiều hay ít, nhưng nếu anh không kiếm đồng nào về thì đấy là vấn đề, bởi vì nó sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề cùng với cái điều đó. Tất nhiên là trong cái trong suốt một thời gian như vậy là cũng phải tranh đấu với cái chuyện là ô, hôm nay tôi cần tiền để nuôi con, mai tôi cần tiền để đóng học cho con, cũng phải tranh đấu chứ phải không đâu, chứ không phải là lúc nào nó cũng êm đẹp như mình đang nói đâu. Cũng có những lúc gào lên của những cái nhu cầu vật chất tiền bạc đấy, và thật đôi khi là mình sẽ có sự có oán thán một chút, nhưng rồi mình sẽ ngay lập tức bảo ô đừng đừng làm như vậy, đừng để nó cuốn mình vào cái dòng xấu ác, không đừng đừng làm như vậy. Chị nhắc mình á, có thể là lúc này mình đang cảm thấy yếu ớt, mình đang cảm thấy cần tiền nên mình nghĩ như vậy, nhưng mà mình không được để cho mình bị cuốn theo cái đường xấu. Nếu mình cần tiền thì mình làm việc để kiếm tiền,
Dạ vâng.
và nhưng mà chị đã ok được, bởi vì nó có là cái thứ mà chị biết chị cần cái gì. Mà nói là chị không cần tiền của anh ấy là không phải đâu, tại vì nó sẽ vô cùng là mệt mỏi nếu mình cứ một mình chiến đấu trên một chặng đường dài và cái người cùng mình không chiến đấu gì cả, thì cái sức mình nó sẽ bị bào mòn, và khi mình bào mòn quá thì có thể nó sẽ gây ra những cái sụp đổ không cần thiết.
Có thể đấy là cái cần của chị đúng không? Còn những người khác thì
Đúng
có
rồi,
thể có những cái nhu cầu khác. Và họ phải
đúng
tự trả lời cho mình những cái nhu cầu đấy của họ.
chính xác. Và khi còn người thì còn của em ạ, à. Không ai lo không có của khi khi mà còn có người, vì có người là có sức lao động.
Đôi khi mình hiểu được mình cần cái gì nhá, nhưng mà trong những cái hoàn cảnh nhất định và cái tâm lý của mình nó có cái sự sao nhãng nhất định với cái nhu cầu đấy của mình thì có thể mình sẽ cư xử theo một cái cách mà có thể khiến cho đối phương cảm thấy áp lực hơn.
Chị cũng từng trải qua những chuyện như thế, thì biết đâu là cái mình cần, biết đâu là những cái tốt đẹp mình hướng tới. Thế tuy nhiên trong cái lúc khó khăn, lúc mệt mỏi á, những cảm xúc nó đau á, ham muốn lên á, thì nó cũng trồi sụt lắm nữa. Mình cũng có thể nói những cái câu mà làm cho người ta đau lòng á, một cách vô thức thôi, mình nói những cái câu mà làm cho họ đau lòng á, họ cảm thấy là họ kém cỏi, thiếu giá trị, vì không có thể mang được nhiều tiền hơn về cho gia đình, cho con cái cả như thế.
Vâng.
Cái so sánh chị thấy đó là nguồn gốc của sự đau khổ đấy. Nếu không so sánh họ không đau khổ đâu, nhưng mà vì so sánh họ thấy kém người này kém người kia, xong rồi lòng tham muốn nó bị gia tăng, nó bị kích hoạt đó em. Mà thực ra nó đâu cần đâu, nhưng mà vì sợ thua kém người này người kia, họ lại cố gắng để làm cho bằng người này người kia, thế đâm ra là họ trở thành cái bóng của người khác, đánh mất mình và đau khổ khi mà kém người khác. Còn nếu mà mình lại thấy mình hơn người khác, thế là tự nhiên mình lại thành ra kiêu ngạo tự mãn, lại một lần nữa mình đánh mất mình, bởi vì mình đang sống ở trên góc nhìn của người khác đó em. Và chị thấy là so sánh nó sẽ làm cho mình đau khổ tham muốn hơn rất nhiều đó.
Như chúng ta nói từ đầu đến bây giờ thì chúng ta vẫn chốt lại một điều là cái nhu cầu của chúng ta như thế nào với bản thân mình và với cái người bạn đời của mình ấy. À, đây là không không đặt riêng vào cái góc độ là người đàn ông hay phụ nữ, bởi vì ai cũng sẽ có cái mưu cầu với cái người mà họ sẽ trở thành bạn đời của mình. Đàn ông cũng sẽ có những cái mưu cầu riêng, họ cũng cũng có những cái người đàn ông rất là cần những cái người phụ nữ kiếm được nhiều tiền và giỏi giang, nhưng mà có những người đàn ông họ cũng chỉ cần những cái người mà họ chỉ tử tế thôi là được. Em thấy rất nhiều người như thế, tử tế và hiền lành thôi là được. Thì chị có một cái lời khuyên nào đấy cho những cái người mà chuẩn bị bước vào hôn nhân hoặc chuẩn bị bước vào cái mối quan hệ cam kết lâu dài, cân nhắc như thế nào đối với cái yếu tố ai kiếm tiền nhiều hơn ấy, trước khi mà kiểu mình sẽ sẵn sàng cam kết với người này cả đời để không xảy ra những cái xung đột như chúng ta nói nãy giờ ấy.
Chị nghĩ cái điều rất quan trọng ở đây là phải thành thật với nhau, chân thật với nhau trong cái việc trao đổi những cái giá trị, những cái nhu cầu, những cái mong muốn, những cái mục tiêu của mình với người bạn mà mình muốn kết hôn với họ trong tương lai á. Phải cùng nhau trao đổi tất cả những điều đó, kể cả về tài chính thì càng phải trao đổi. Mục tiêu của họ về tài chính, cái mong muốn của họ ra sao với người bạn đời về tài chính, rồi tất cả những cái mục tiêu chung trong đời sống hôn nhân, sao họ muốn thế nào, cái mục tiêu đường đời dài của họ ra sao. xem có khớp được với nhau về những cái mục tiêu chung không. Nếu không hoàn toàn khớp thì có thể điều chỉnh một chút để khớp với nhau hay không, những cái giá trị nó có khớp được với nhau hay không, đặc biệt là những cái giá trị cốt lõi quan trọng, bởi vì giá trị là những thứ người ta cho rằng đó là điều quan trọng nhất, không thể thay đổi. À, còn niềm tin là những thứ người ta cho rằng là đúng, thì phải để ý đến những cái giá trị, những cái niềm tin của nhau xem là có khớp được với nhau hay không. Tuy nhiên niềm tin vẫn có thể thay đổi theo thời gian, còn giá trị thì ít thay đổi hơn theo thời gian, vì vậy cần phải để ý trao đổi với nhau một cách thành thật với tất cả những điều đó, và quan sát cách sống của họ, cái thái độ của họ, cái cách cư xử của họ với mọi người, để nhìn thấy những cái đó thông qua các biểu hiện bên ngoài chứ không chỉ bằng lời họ nói, và quan sát tất cả những cái nền tảng trong đời sống hôn nhân và bàn thảo với nhau trước về tất cả những điều đó để xem có thể khớp được với nhau hay không. Khớp được thì mới đi được một con đường dài, còn nếu không thì nó cứ chòng chành cái miếng ghép tàu, hai bên cùng tạo nên một con thuyền để đi ra khơi, xong cái thuyền nó bị lệch chỗ này lệch chỗ kia thì ra khơi sóng nó đánh vài nhát là nó tung con thuyền ra luôn, nó không thể chắc được em ha. Thì phải khớp hoàn toàn với nhau thì ra khơi sóng có mạnh đến mấy thuyền nó vẫn vững chắc để đi tiếp cho đến đến nơi đến đích của họ. Thì cái việc khớp với nhau là quan trọng, không phải là giống nhau là khớp nhau đâu em ạ. Nhưng phải thảo luận với nhau xem những cái mục tiêu chung của hai người về cuộc đời, mục đích lâu dài trong đời sống hôn nhân, về con cái, về tương lai, về tuổi già của hai người xem có giống nhau không, những cái giá trị ý nghĩa cuộc sống có giống nhau không, có trò chuyện được với nhau về, ít nhất là trò chuyện với nhau về tài chính, tình dục, về tình yêu, về đời sống hôn nhân không. Mấy cái đó không trò chuyện được thì làm sao mà sống nhau cả đời được, kể cả khác biệt vẫn có thể để thảo luận chung được, nhưng nếu mà không thảo luận chung mà không cùng thống nhất với nhau được là sẽ rất khó đấy. Chỉ có một người mà đòi theo ý mình, người kia không có được tiếng nói nào trong cái cuộc hôn nhân đó, hoặc là không có cuộc tiếng nói nào, phải nhường hoàn toàn trong cái cuộc thảo luận đó, thì đó là một cái nguy cơ rủi ro rất lớn cho việc là sẽ vỡ sau này luôn đó.
Thảo luận với nhau nhưng mà cũng phải hiểu chính mình, kiểu mình cần cái gì trước chứ, đúng
Thì
không?
đúng rồi, trước khi thảo luận mình phải hiểu mình trước em ạ. À, cái đấy là cái điều điều tiên quyết đấy. Trước khi thảo luận là mình phải hiểu là mình cần cái gì, mình muốn cái gì trong cuộc hôn nhân, trong cuộc đời này, trong cái sự sống của mình phải biết. Nếu mà mình không biết mình cứ làm một cuộc hôn nhân thì mình thôi đành phải chấp nhận trả giá để học ra những bài học. Rồi học xong rồi mà quyết định sai lầm thì sẽ quyết định lại, sửa sai thôi, lấy nhầm thì lấy lại thôi. Những cái giá phải trả là không hề nhỏ đâu, rất là nặng nề. Nên là tốt nhất là cố gắng quyết định sáng suốt được. Lại câu cuối cùng, cách người ta thống nhất với nhau về tiền bạc, cách người ta cư xử với tiền bạc, cái thái độ ta với tiền bạc với nhau nó quan trọng, là ai kiếm được nhiều hay ít hơn.
Cảm ơn chị Thành.
Cảm ơn nhiều vì hôm nay đã là chỗ để cho chuyên gia tâm sự, chút bầu tâm sự.
Vâng, nhưng mà thật ra bởi vì em đã từng nói rất là nhiều trong podcast Bạn Ổn Không ấy, thì đây là nơi mà ai cũng được lắng nghe. Và đúng là chuyên gia tâm lý của chương trình cũng như vậy. À, chị xứng đáng được lắng nghe một cách chân thành và trọn vẹn nhất, đúng
Đúng rồi,
không?
chị cảm ơn Hằng rất nhiều. Chị không ngờ đây là một cái may mắn của chị. Nhờ Hằng.
Dạ, em cũng cảm ơn chị vì đã chia sẻ với em.